Chúng ta xả bỏ không những cái điều dơ, điều cấu uế, mà nếu tu tập có sáng đạo, có công phu, có cần phải bỏ luôn không? Cũng phải bỏ. Nếu mà mình sáng đạo hoặc mình nhận ra cái gì mà mình cứ đi khèo người này mình kể, mình đi khèo người khác mình khoe, thì cái đó nó có trở thành một cái loại rác nữa không à? Đó cũng phải bỏ. Một hôm tổ lâm tế từ giả ngài Hoàng Bá, thì ngài Hoàng Bá mới hỏi đi tới chỗ nào. Ngài Lâm Tế là đệ tử đó, mới thưa là nếu không đi Hà Nam thì đi Hà Bắc. Thì ngài Hoàng Bá liền đánh, ngài Lâm Tế chụp lại rồi thoi một thoi. Thì đại chúng biết trước khi mà đi hỏi đi tới chỗ nào, thì những cái người ngày xưa người ta rất sống, thường sống với cái tâm hiện tiền. Tại vì các vị biết là mình tính cái gì có theo kịp với những cái duyên hay là không? Nó không kịp với cái duyên. Và các ngài luôn để cái tâm rộng, duyên tới thì tùy duyên. Vì vậy khi được hỏi đi tới chỗ nào thì ngài nói không đi Hà Nam thì đi Hà Bắc. Có nghĩa là không tính, tùy duyên mà đi. Và ngài Hoàng Bá đánh, cái đánh này là đánh khen hay đánh chê? Đánh khen. Và sư Lâm Tế chụp cái cây gậy và thoi lại một thoi. Cái này có phải hỗn hào với ông thầy không? Không, mà đây có nghĩa là con đã nhận được ý chỉ của thầy. Vì vậy ngài Hoàng Bá mới cười lớn, bằng lòng phải không? Và mới gọi thị giả. Thị giả đem cái cây thiền bản trên bàn thờ của tiên sư Bá Trượng lại đây. Là ý là sao? Bây giờ đệ tử lớn từ giả ra đi và muốn truyền trao. Truyền trao cho nên cái cây thiền bản mà ở trên bàn thờ đó, bây giờ đem để truyền lại cho con. Đó. Thì ngài Lâm Tế cũng kêu thị giả, thị giả đem lửa lại đây. Lửa để làm gì? Để đốt cái cây thiền bản. Nếu mà một người đệ tử thường mà khi thấy thầy mình mà sắp cho một cây gậy, một cái nón, một cái thiền bản thì lập tức quỳ xuống và đưa hai tay sẵn để đón phải không? Không, thị giả đem lửa lại đây. Đó, thì chúng ta mới thấy người xưa đốt sạch không dư tàn. Có nghĩa là không chấp thủ một cái gì hết từ tinh thần tới vật chất. Và chính vì vậy cho nên tâm của các ngài nó trôi chảy. Nó trôi chảy, nó không vướng kẹt. Thì mình nghe những chuyện này để mình tự soi chiếu. Nếu trong tâm mình nó vẫn vướng kẹt những cái tủng mủng của đời thường thì mình mới thấy hổ thẹn biết là bao nhiêu, phải không thưa đại chúng? Đó. Rồi, như vậy mình thấy rằng cần phải bỏ hết không dư tàn thì nó mới thật sự xử lý được cái đống rác tinh thần. Tuy nhiên nghe kể thì mình thấy hay, mà tới đây thì thấy khó hay là dễ thưa đại chúng? Hồi nãy trên cái giai đoạn mà từ cái giỏ rác mà đem ra bãi rác thì thấy mình còn bắt chước được phải không, các cái bước hồi nãy. Nhưng mà tới ngang đây xử lý rốt ráo thấy hơi khó. Vậy thì để có một cái chìa khóa tạm cho mình làm được những việc này thì đây sẽ có một vài cách. Cũng quen với quý vị thôi, là thường chúng ta không bỏ được vì một lý do đại chúng đều đã biết hết rồi, là mình thấy thật. Mình thấy thật cho nên mình không bỏ được. Thì đây nhắc lại để chúng ta giật mình. Ở trong kinh Lăng Nghiêm, Phật có dạy rõ tất cả các cảnh giới mà chúng ta đang sống ở đây. Mình là loài người, mình thấy súc sanh, rồi mình biết người chết thì họ thành ma, thành ngạ quỷ. Ai mà ác dữ thì mình nghĩ là xuống địa ngục, phải không ạ? Hoặc là ai mà phước báo thì được sanh thiên, vân vân. Thì Ngài A Nan, Ngài mới hỏi Phật, vậy thì những cái cảnh giới đó là có thật, có địa ngục thật, có cõi trời thật, hay là không có? Mà nếu như cô nói rằng không, thì như vậy có phải là trong kinh Phật trong kinh Phật nói có địa ngục, trong kinh Địa Tạng có nói các thứ địa ngục, vậy thì mình có dám nói không không? Vậy thì nếu một hôm nào một huynh đệ nào mới tới gia nhập đạo tràng Phụng Hoàng, mới thưa mấy huynh lớn là: này huynh, địa ngục có thật không? Hay là có một ai tạo? Nếu có thật thì ai tạo địa ngục? Hay là nó không có thật, nó chỉ là do tâm tưởng của cái người làm ác, tới lúc chết họ tương ưng chiêu cảm và họ tự thấy thôi. Vậy thì mấy huynh trưởng, mấy huynh có trả lời được một cách thỏa đáng không? Thì lỡ có người hỏi vậy đó, có địa ngục không? Ai tạo ra địa ngục, quý vị trả lời sao? Thì Đức Phật mới trả lời: này A Nan, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, thần tiên, trời, cho đến Tu La, nếu nghiên cứu kỹ tất cả các loài đều do mê lầm các tướng hữu vi mà ra, đều từ vọng tưởng mà thọ sanh, vọng tưởng mà theo nghiệp. Đối với bản tâm diệu viên minh vô tác, đều như hoa đốm trong hư không, không có dính dáng. Như vậy không riêng cái cõi người của mình, mà tất cả các cõi đều do mê lầm các tướng hữu vi mà ra. Là cái chỗ hồi nãy tôi nói là chấp thật. Mình mê lầm, mình chấp những cái này là thật. Mà những cái này nó từ đâu ra? Nó từ vọng tưởng, rồi theo vọng tưởng tạo nghiệp. Ví dụ như cái nhà này trước năm 1993 không có, mà bây giờ mình đang ngồi ở đây, nếu mà có mưa thì mình hoàn toàn yên ổn, không có bị ướt. Vậy thì cái nhà này thật hay là không? 200 năm sau, 300-400 năm sau, cái nhà này còn không? Vậy thì nó thật hay là không thật? Gọi là do vọng tưởng phát ra, theo cái tưởng đó mà tạo, nó dường như có. Đó. Thì sư ông ấy, khi giảng những cái này, sư ông dẫn cái ví dụ như có một cái nơi chốn nào đó mà có nhiều người ăn trộm ăn cắp, mà nhiều quá, 10-20 người ăn trộm ăn cắp, thì tự nhiên cái ủy ban nhân dân gì đó gần đó phải có một cái chỗ để nhốt mấy người đó lại trước khi xử lý tiếp, phải không ạ? À? Thì trước đó không có cái nhà để mà nhốt mấy người đó, mà vì có tới 10-15 người cùng ăn trộm ăn cắp như nhau, cái nó phát sinh ra cái nhà. À, rồi những cái nhà tù chính trị vân vân. Thì nếu những cái người tù chính trị làm những công việc khác nhau nhưng mà cùng cái tội đó, cái họ phải nhốt riêng một chỗ,